Trong Sáng Thế Ký, Chúa cũng thử nghiệm Abraham. Chúng ta học hỏi bài học của Abraham, Chúa thử nghiệm như thế nào. Hầu qua đó, chúng ta có thể dùng lời của Chúa, hay là những cái nguyên lý, hay là những cái nguyên tắc thử nghiệm của Chúa để áp dụng cho cuộc đời của chúng ta. Để ý, khi Abraham bị thử nghiệm lần đầu tiên đó, để ý cái câu khi mọi việc đã xong, tức là thấy cuộc đời nó phải bình yên, bình tĩnh quá, Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: hỡi Abraham, Chúa kêu gọi Abraham. Cái Abraham có còn đây à, tại đó khi Chúa kêu, ông trả lời có, là Chúa cho cái cuộc thử nghiệm. Cái bài học thử nghiệm đức tin của Abraham thì chúng ta khi mà nghiên cứu qua thấy có ba điều chúng ta cần phải học hỏi. Cái mục đích Chúa cho cái sự thử nghiệm là cái gì, và Abraham đáp ứng cái sự thử nghiệm như thế nào, và đồng thời chúng ta học hỏi được điều gì để áp dụng cho đời sống chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Để ý, khi mọi việc đã xong, Đức Chúa Trời thấy Abraham. Ngài phán rằng: hỡi Abraham, Ngài thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: hãy bắt đứa con một như yêu dấu lễ Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Chúa thử kiểu này ngó ra vậy thấy mệt rồi. Nên nhớ lúc đó là Abraham lớn tuổi. Lớn tuổi rồi là có thể là không có thể nào, bạch Sarah cũng rất là lớn tuổi, có thể là không có con cái được. Mà Chúa hứa là ta sẽ ban con cái hầu về là như sao trên trời, như cát bãi biển. Mà lớn tuổi rồi mà theo cái y học của thời bây giờ, mình có thể nói là người đàn bà như vậy không thể nào có con được. Rồi cái Chúa cho đứa con, cái tự nhiên bắt đêm là dần, thấy mệt rồi. Nhưng mà chúng ta học hỏi được điều gì khi mà mới lần đầu, nếu mà chúng ta không có rõ cái bản chất của cái cuộc thử nghiệm này thì mình hiểu lầm cái đoạn Kinh Thánh này liền. Chúng ta sẽ hiểu lầm đoạn Kinh Thánh. Thành ra phải trở về cái bản chất của thử nghiệm. Quý ông bạn cho em và tôi phải nhớ rằng vào cái thời kỳ cổ đại, cái thời của Abraham đó, cái vấn đề mà dân sinh tế mà bằng con người rất là thịnh hành. Quý ông bạn cho em đọc truyện, nếu mà có cái núi lửa, họ sợ thần núi lửa thì họ dâng cái con sinh tế người, họ thải vô trong cái núi lửa. Nếu mà cái sông này mà bị có nhiều người chết đuối thì nói là sợ thần Hà Bá thì bắt một người trong làng thải xuống sông cho chết, cục đá để làm cái cuộc tế lễ. Vào cái thời của Abraham, mọi dân tộc chung quanh cái vùng Moria đó, hay là cái vùng xứ Do Thái đó, thì cái phong tục mà dâng hiến con người đó là cái chuyện bình thường. Thành ra Chúa sử dụng cái hoàn cảnh xã hội, cái phong tục tập quán trong cái thời của Abraham. Thành ra khi mà Chúa đưa ra cái mạng lệ là dâng cái con của mình ấy, là cái chuyện bình thường. Mà khó là tại vì đây là con bột. Thành ra quý ông bạn chị em và tôi, khi mà đọc cái câu chuyện Abraham mà Chúa nói dâng cái con sinh tế lại Isaac con trai mình ấy, thì quý ông bạn chị em phải hiểu rằng cái thời mà tế lễ cái con người là cái chuyện bình thường. Thật ra khi nói, Chúa nói ra cái điều đó, cái thời bây giờ mà nói sao mà Chúa ác độc như vậy, tại sao có đứa con mà bắt đem dân. Nhưng nên nhớ cái thời cổ đại đó, cái đó là cái chuyện bình thường. Và Chúa sử dụng những cái câu nói hay là những cái phong tục của thời đó, Chúa nói chuyện với Abraham. Đối với những người chung quanh lúc đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta biết được rằng dù rằng Isaac là con một rất là khó, nhưng mà Abraham nói: dạ vâng, con sẽ làm điều này. Cái mục đích của thử nghiệm mà chúng ta đồng thời tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng Chúa muốn tỏ điều tốt lành nhất cho Abraham. Thành ra khi mà đến cái nơi tế lễ đó, đó thì Abraham trong đức tin, tuần trước có nói qua, nói các người đầy tớ hãy ở lại, ta và con ta sẽ đi đến cái chỗ để mà dâng tế lễ đó, rồi chúng ta sẽ trở lại. Thành ra dù rằng Abraham dưới cái áp lực nói rằng sẽ phải dâng cái con một của mình, nhưng mà trong cái tâm trí của Abraham biết Chúa sẽ làm cái phép lạ gì đó mà không có biết được. Bởi vì Chúa bao giờ cũng muốn điều tốt lành cho con cái của Ngài. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy trong cái bài học thử nghiệm,
Thì chúng ta qua cái sự thử nghiệm đó thì mới biết được rằng Abraham khám phá điều tốt lành trong cái sự liên hệ với Chúa. Trong cái câu chuyện hay là cái cuộc nói chuyện, khi mà người cha nói với người con, nếu mà cha con có cái sự liên hệ một cách chặt chẽ, một cách tốt lành, một cách khăng khít, cha nói con nghe. Nếu mà cái sự liên hệ không có, cha nói chưa chắc con nghe, sẽ có sự chống cự liền. Để nói về cái liên hệ tốt lành giữa Abraham và Chúa, nó gần gũi tới cái mức cha nói con nghe. Nó cũng dạy dỗ cho chúng ta bài học làm cha làm mẹ, cái sự liên hệ giữa mẹ con, cha con với nhau, nó phải gần gũi tới cái mức mà con tin cậy cha mẹ. Sáng nay chúng ta có cái lễ dâng con, mình có nói hoa hòe, bông hoa, bóng bẩy, nhưng mà trong cái ý nghĩa dạy dỗ con, để con tin cậy lời của cha mẹ, để khi cha nói con nghe, mẹ nói con nghe, bởi vì có cái sự tin cậy. Quý ông bà anh chị em chắc cũng đọc những cái câu chuyện, cũng khá lâu trên báo cũng có đăng những cái câu chuyện này. Đó. Thì có cái tầng nhà ở cái khu, ở cái vùng nào tôi cũng quên mất cái tên rồi, thì cái nhà hai tầng bị cháy, thì có đứa nhỏ nó chạy lên trên cái tầng thượng lầu hai đó, mà bố nó thì chạy ra được, khói bốc mù mịt. Thì ông cha ở dưới ngó lên thì thấy đứa con, nhưng đứa con ngó xuống thì thấy khói mù mịt. Thì ông cha nói con ơi nhảy xuống, bố sẽ chụp con, bố sẽ chụp con. Thì đứa con nó ngó xuống, con thấy gì cả, con không thấy bố. Nhưng ông bố nói con ơi con cứ nhảy xuống bởi vì bố thấy con. Thành ra đứa nhỏ nó nhảy xuống, cha chụp được, nó sống. Sự liên hệ mà cái bài học chúng ta học được từ Abraham, ông khám phá ra cái sự liên hệ của ông đối với Đức Chúa Trời một cách tốt lành. Thành ra khi Chúa phán, ông nghe được. Và ông biết rằng cái chương trình của Chúa cho hậu duệ của ông, bởi vì cái lời hứa của Chúa, con sẽ là cha của dân tộc, con cái hậu duệ của con sẽ như sao trên trời, như các cái biển. Bây giờ có đứa con như vậy mà Chúa nói dân thì ông vâng lời. Nhưng mà ông biết rằng trong cái chương trình của Chúa, Chúa ban cho điều tốt lành nhất. Đó là mục đích của thử nghiệm. Nhưng mà khi mà Chúa kêu gọi như vậy thì cái đáp ứng thử nghiệm của Abraham như thế nào? Tại Chúa nói con ơi dân con mình, thì ông phải trả lời, ông phải đáp ứng. Thì chúng ta thấy trong cái câu chuyện Abraham dậy sớm thắng lừa, rồi ông đi chặt củi làm củi lại thấy, rồi ông đi, rồi con ông đồng đi, cả hai cha con đồng đi, rồi ngay cả đến khi nói rằng các người đầy tớ ở lại, rồi hai cha con đồng đi đến cái chỗ lễ thiêu đó. Là nói chúng ta học được cái bài học đáp ứng là ông không có chối từ, ông không có offer excuse. Bởi vì cái cuộc đời của chúng ta đôi khi mà cái gì mà khó là mình excuse đủ thứ hết á, hoặc là nhức xương, hoặc là đau chân, hoặc con bận quá, đó, mình sẽ có đủ thứ cái excuse. Là khi mà đôi khi Đức Chúa Trời kêu gọi, mà nếu không có sự liên hệ gần gũi một cách chặt chẽ, mình sẽ đáp ứng là mình sẽ excuse, mình chối liền. Con cái của chúng ta cũng vậy. Nếu mà không có sự gần gũi khi mình nói, nó nói dạ 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 dạ, nhưng mà nó chống đủ thứ, nó không có làm theo. Cái đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta học hỏi cái đáp ứng của Abraham trong cái sự liên hệ tình cảm gần gũi với con đến nỗi mà khi Chúa cho một cái mạng lệnh, ông không có chối từ, ông không có chậm trễ, bởi vì lời của Chúa nói ông đứng dậy thắng lừa đi. Ông trong Kinh Thánh cũng nói thôi để chờ con 3-4 ngày hay tuần tới, hay là nói khi nào thuận lợi con sẽ làm, không có. Chứ ông làm liền, ông không có chậm trễ, ông không có delay. Ồ rồi ông không có tham khảo, không có confer. Thôi để Chú ơi, để con về con hỏi vợ con, hay là nói bà Sarah. Nếu mà tôi nghĩ rằng nếu mà ông không làm liền, ông về ông nói chuyện bà Sarah, no, no way. Tôi già như thế này ra được đứa con là quý lắm rồi, chờ cả biết bao nhiêu chục năm mà tự nhiên có đứa con, rồi ông nói đi dân là cái chuyện này chuyện không thể nào xảy ra được. Ông không có tham khảo. Và đôi khi chúng ta đối diện với nhiều vấn đề trong cái sự kêu gọi của Chúa, đôi khi chúng ta tham khảo đủ thứ chuyện hết mà chúng ta quên tham khảo Chúa. Mà thường thường á, Để ý ông không có tham khảo những cái người nào mà chống đối cái niềm tin của ông. Tại vì quý ông bà anh chị em và tôi, mình ở xứ Mỹ này, đi trên cái đường đời này cũng khá lâu rồi. Người nói ra thì rất là nhiều, người nói vô thì ít nhưng nói ra là nhiều. Chưa làm ăn đã nói thất bại rồi. Mới suy nghĩ một cái sự xây dựng, một cái sự nghiệp gì đó là nói ra rồi. Đó, người này thất bại, người kia thất bại. Nhưng mà thật ra, Chúa nói mình phải nghe lời Chúa, phải vâng lời Chúa. Bởi vì cái chương trình của Chúa hay là những cái hướng dẫn của Chúa trong Kinh Thánh đã được thử nghiệm cả ngàn năm nay rồi, và không bao giờ sai trật. Chúa biết trước, Chúa biết quá khứ, Chúa biết hiện tại và Chúa tương lai. Khi chúng ta làm đúng như lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa hứa nói, nếu mà con gìn giữ, giống như trong Giô-suê, nếu mà con gìn giữ lời của ta đó, thì sao? Con sẽ được sống lâu, con sẽ được thạnh vượng. Thành ra ngay cả trong Kinh Thánh có dạy cách ăn uống diet, nhưng mà mình ăn theo uống theo cái kiểu của mình thì không có sống lâu được. Có nhiều điều cần phải kiên cử để mà sống lâu, để mà được thịnh vượng. Ví dụ như vậy, lời của Chúa dạy dỗ rất là nhiều. Ông cũng hằng hai, tiếng Anh gọi là waver, nói yes rồi cái no, rồi no rồi yes, không biết đường nào rời cả. Thành ra khi mà cái quyết định, mà khi mà kêu gọi ông làm gì đó thì ông không có hằng hai. Thành ra Abraham là người của đức tin, có sự vâng phục, và ông biết những gì Đức Chúa Trời muốn ông làm. Khi biết được ý của Đức Chúa Trời cho chúng ta làm điều gì thì tự nhiên không còn hằng hai nữa. Ý quý ông bà anh chị em, ví dụ vợ chồng khi đứng trước mặt Chúa làm lễ, coi như là trong đám cưới, là khi vui, khi buồn, khi ốm đau, khi giàu sang, khi nghèo khổ, khi mạnh khỏe, đủ thứ cả, mà vẫn giữ một lòng chung thủy với nhau. Đó. Nhưng mà khổ thay, đôi khi khi vui thì ở, khi buồn thì đi. Cái đó hằng hai. Đó. Hạt đường giống như tuần trước. Đó. Hạt muối thì chia đôi, nhưng hạt đường thì tôi lụm hết. Cái đó là hằng hai. Cái đó là hằng hai. Có vui, có buồn, có sướng, có khổ. Khi giàu khó, khi nghèo khó, khi giàu sang. Cái tình nó vẫn trọn vẹn. Và cái tình yêu của cha mẹ đối với con cái cũng vậy. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái, con nó hư, mình vẫn yêu nó như thường. Mà bởi vì qua cái tình yêu đó, cầu nguyện cho con cái của mình, hầu một ngày nào đó Chúa thay đổi nó để nó quay trở lại. Cái đó là cái điều mà Chúa dạy dỗ. Cuộc đời quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Chúng ta có thể nuôi con cái lớn lên, nhưng cái lòng của nó, mình hướng dẫn nó, nhưng mà Chúa định cái lòng của nó. Ta đã phải cầu nguyện cho con cái, vợ chồng cầu nguyện cho nhau, cha mẹ cầu nguyện cho con cái, cầu nguyện cho anh chị em mình. Và không có hằng hai, nhất là khi làm công việc Chúa. Thành ra chúng ta học được cái bài học Abraham tin cậy và vâng lời. Đây là cái bí quyết để mà thành công. Đây là cái bí quyết mà lời của Chúa nói để được sống lâu và để được thành vượng. Tin cậy và vâng lời Ngài. Đó. Thời giờ ngắn ngủi, thành ra tôi sẽ đi rút qua. Và chúng ta, khi chúng ta đọc tiếp Kinh Thánh thì nói thiên sứ Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Thiên sứ phán: đừng ra tay vào con trẻ, chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là con một người. Thành ra cái chương trình của Chúa, Chúa thử nghiệm, nhưng mà Chúa cũng biết rằng cái lòng mình tới đâu. Và cái sau đó chúng ta đọc tiếp thì chúng ta thấy cái lời hứa của Chúa: ta sẽ ban phước cho con sẽ là cha của những nhân tộc, dòng dõi của con thật sự là như sao trên trời, như cát dưới biển. Thành ra khi quý ông bà anh chị em có con cái cũng vậy, chúng ta không phải thấy chỉ con mình thôi, nhưng chúng ta thấy cả một cái dòng dõi. Một ngày nào đó quý ông bà anh chị em và tôi sẽ qua đi. Ví dụ, người ta sẽ không còn nhớ Trần Thư Hồng Sơn, nhưng mà ta nhìn vào cái dòng dõi họ Trần như thế nào. Thành ra một người như Abraham ảnh hưởng cả một cái dòng dõi, cả một dân tộc. Mỗi quý ông bà anh chị em và tôi chịu trách nhiệm cho ba đời. Cái đời của mình không vững vàng, mình sẽ đau khổ cho đời con cái của mình và đời cháu của mình. Chúa có thể cho sống lâu, có thể thấy được bốn đời, nhưng đa số chúng ta trong phần nhóm này chỉ thấy được ba đời mà thôi. Thành ra cái bậc cha mẹ hay là ông nội ông ngoại mình rung rinh thì cái hậu duệ của chúng ta nó cũng rung rinh. Và quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng đi, tới năm mình 70-80 tuổi, mình thấy cháu của mình nó rung rinh như thế này, mình là người đau khổ, sống mà đau khổ. Thành ra chúng ta phải thấy tối thiểu ba đời. Tôi tạ ơn Chúa trong hội thánh chúng ta có người thấy được tới bốn đời. Thấy được bốn đời tới cái đời chắc của mình được lớn lên một cách tốt lành trong đường lối của Chúa. Vui lắm chứ. Chứ không thôi buồn đời con, rồi buồn tới đời cháu, rồi buồn tới đời chắc nữa. Đó là cái bài học mà chúng ta học được của Abraham. Chúng ta tạ ơn Chúa khi mà chúng ta đọc lại trở lại Kinh Thánh thì chúng ta thấy hậu duệ của Abraham. Chúa ban phước. Để ứng nghiệm con sẽ trong đức tin con là cha của một dân tộc, dòng dõi của con là như sao trên trời, như cát dưới biển. Một số con cái Chúa trong hội thánh chúng ta khi họp gia đình lại thấy 70-80 người, từ cặp vợ chồng có 2 người, bây giờ họp gia đình lại thấy 70-80 người, từ 2 người họp gia đình lại thấy 20-30 người. Mà con cháu chắc nó tốt lành, vui lắm. Vui lắm quý ông bà anh chị em ơi. Như vậy chúng ta học hỏi được cái bài học sự vâng phục của Abraham. Trong cái bài học này ông yên lặng và ông làm liền trong cái sự kêu gọi của Chúa. Thành ra đôi khi trong cái sự hầu việc Chúa, nếu mà chúng ta đánh trống thổi kèn, Abraham không đi quảng cáo, bà con ơi, tôi sẽ dâng con, tôi vâng lời Chúa, tôi dâng con, tôi mang đứa con lên đó, tôi sẽ dâng cho Chúa, bà con ơi, ông có làm điều đó. Ông có làm điều đó, đọc kỹ lại trong Kinh Thánh đi, ông không có quảng cáo. Tại Chúa kêu gọi là thật, mọi người biết ông là có đức tin. Thành ra trong cái công việc hầu việc Chúa cũng vậy, mình cũng có đánh trống thổi kèn, nhưng mà học cái bài học của Abraham, yên lặng và làm theo lời của Chúa một cách tức thì. Cái lẽ thật ngày hôm nay chúng ta học hỏi được là điều gì? Ý chỉ của Chúa cho cuộc đời là đường lối chúng ta phải kỹ lưỡng làm theo. Lời của Chúa dạy rất là nhiều điều quý ông bà anh chị em ơi, cả trăm cả ngàn điều trong Kinh Thánh đây. Và lời của Chúa cũng dạy dỗ rằng khi Đức Thánh Linh ở cùng quý ông bà anh chị em, lời của Chúa sẽ mở ra trong bà anh chị em đọc và hiểu được những cái đường lối chúng ta phải đi theo, phải cẩn thận làm theo lời của Chúa trong cái ý nghĩa như vậy. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi. Thành ra khi mà thiếu vắng lời của Chúa, mình đi trong bóng tối, mà đi trong bóng tối là vấp ngã, sẽ lọt xuống hố. Lời của Chúa dạy dỗ, nuôi dạy con cái trong đường lối của Chúa như thế nào, thì chúng ta phải đi làm theo lời của Chúa. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, mà mình không có đèn, rồi mình đến khi mình vấp ngã, té, ảnh hưởng đời chúng ta, rồi ảnh hưởng đời kế tiếp nữa, ta không có tốt lành. Lời của Chúa nói là cái thân thể của con là cái đền thờ của Chúa, mà mình đi xin, mình đi nhậu, mình hút sách rượu chè, rồi mình than phiền với Chúa, sao mà con mệt mỏi, con đủ thứ chuyện hết. Cái đền thờ, phải bảo vệ cái đền thờ, tức là cái thân thể. Lời của Chúa nói là phải yêu vợ con. Lời của Chúa nói là vợ phải kính chồng. À, yêu thì không yêu, mà cứ đòi vợ kính, vợ kính thì không kính, mà cứ đòi yêu, nó lộn xộn cả lên cả, nó không có được. Thành ra cái cuộc đời chúng ta, Chúa cho cái đường, chúng ta phải kỹ lưỡng vâng theo. Mà khi kỹ lưỡng vâng theo thì Chúa nói con mới được sống lâu và được phước theo Joshua là như vậy. Cái điều thứ hai, khi mà Chúa giao cho cái sứ mạng thì Chúa cho cái sức để vâng lời. Đôi khi nghe cũng khó lắm, nhưng mà Chúa cho sức để vâng lời. Tại vì đôi khi mà chúng ta không có cái sức của Chúa đó, thì mình sẽ đi tiếng Anh gọi là shortcut. Chúa nói là con phải ngay lành trung tính, mình sốc hết. Đôi khi phải đối diện cái vấn đề, nếu anh làm cái điều này sai trật lời Chúa đó, mình biết là sai trật lời Chúa, anh được lên chức, được promotion, nhưng mà mình, lời của Chúa nói không được làm vậy. Thành ra chúng ta đối diện với vấn đề trong xã hội, khi mà đi làm mình lếu láo chút xíu, mình gian dối chút xíu, mình được lên chức, mình vâng theo lời Chúa, mình cứ làm vậy hoài không được lên chức mà cũng không được tăng lương nữa. Đó là cái vấn đề quý ông bạn cho em phải đối diện. Nhưng lời của Chúa nói, cái sứ mạng của Chúa, mình phải đàng hoàng, mình phải trong lành, Chúa sẽ thêm sức để vâng lời trong cái điều đó. Cái cạm bẫy hay là cái cám dỗ cái cuộc đời trong công việc làm ăn rất là nhiều. Và ngay cả con cái chúng ta, cái mà học hành thi cử, nói con ơi, bố thà con rớt còn hơn là con chít. Con chít hả? Trong thi cử biết là con sẽ đậu, nhưng rồi khi mà con ra đời đó, con sẽ thất bại, bởi vì con không phải học thiệt. Biết bao nhiêu người có thể học trong lớp rất là giỏi, A, B đủ thứ hết, mà đến khi đi thi bo rất là đuối, rất rầm rầm. Và đôi khi thấy con cái của mình nó học hành mà nó đau khổ, nó khóc lóc, bởi vì nó học được bài học, Chúa là con học tới đâu con thi tới đó, chứ con không có được là cheat, gian lận trong cái vấn đề thi cử. Rồi Chúa ban phước cho nó khi mà nó đi thi những cái thi thứ thiệt, tại vì nó học thiệt thì nó thi, nó phải trả cái giá để mà nó thi. Và trong công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em cũng vậy. Đôi khi có thể nói là được tiền trong vòng một năm, nhưng sau đó cả đời bị thất bại. Cái đó là cái vấn đề quý ông bà anh chị em phải rõ và dạy dỗ cho con cái của mình. Cái gì cũng phải trả cái giá, nhưng mà biết rằng Chúa sẽ thêm sức để mà vâng lời. Khó lắm quý ông bà anh chị em ơi. Và con em của quý vị cũng phải đối diện những cái vấn đề như vậy, nhất là trong trường học. Tôi có cơ hội, tôi đã kể ở đây rồi, tôi có cơ hội trường Houston Baptist University, tại vì biết tôi là mục sư, có một em Việt Nam đi thi mà cheat, bị bắt được. Tức là có nghĩa là học năm thứ ba rồi, tức nghĩa là năm thứ một, năm thứ hai vậy là zero hết, đuổi. Khóc quá chừng, kêu mục sư tới giúp đỡ. Rồi tôi tới giúp đỡ, cầu nguyện cho Cam. Rồi cái khó nhất của người mục sư là đi nói chuyện với bố mẹ. Nhờ đi nói chuyện với bố mẹ. Bởi vì cái áp lực của bố mẹ, đôi khi mình vô tình đẩy con đi vào trong cái đường mà nó gian dối trong cái vấn đề thi cử. Bởi vì cái áp lực đó nữa, nó bị áp lực bởi bạn bè, rồi bây giờ áp lực trong gia đình. Con người ta tại sao cũng ai cũng giỏi hết, thi cử đầu đầu rồi nó học dễ dàng, mà sao con không có khá, đại khái như vậy. Cái áp lực đó làm cho cái em này phải cheat, phải gian dối trong vấn đề thi cử. Mà đến khi bắt được đó, là 3 năm học tập 4.0 hay là 3.9 gì đó là loại hết, zero hết. Đau khổ vô cùng quý ông bà anh chị em. Tại đó chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa thêm sức vâng lời. Chúa giao cái sứ mệnh cho quý ông bà anh chị em và tôi trong cái cuộc đời mình và đồng thời hậu duệ của mình nữa. Và nên nhớ rằng Chúa cho phép sự thử nghiệm nhỏ hay lớn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Giống như Abraham, sự thử nghiệm rất là lớn. Quý ông bà anh chị em cứ để ý đi, nhìn lại cái cuộc đời. Quý ông bà anh chị em có thể không thấy được cái tương lai, nhưng có thể nhìn lại cái quá khứ của mình. Biết bao nhiêu cái sự thử nghiệm nhỏ và lớn xảy ra trong cuộc đời. Có thể xảy ra cho cá nhân của mình, có thể xảy ra cho người liên hệ của mình, vợ mình, con mình. Và mỗi nhỏ hay lớn đó, đó là những cái sự thử nghiệm của đức tin để giúp chúng ta được lớn lên. Khi mà qua được rồi, chúng ta nhìn trở lại mới thấy quả thật cái chương trình của Chúa, Chúa bao giờ cũng tốt lành với con cái của Ngài. Nhưng mà đôi khi Chúa đòi hỏi chúng ta phải rời bỏ những gì chúng ta nghĩ là quý giá nhất cho mình. Có thể công ăn việc làm là cái điều quý giá nhất. Vì công ăn việc làm thành ra bỏ vợ bỏ con. Vì công ăn việc làm thành ra bỏ bê gia đình của mình. Có nghĩa rằng cái công ăn việc làm của mình là mình quý nhất. Lời của Chúa nói, đôi khi phải rời bỏ cái đó để gìn giữ gia đình mình. Còn nhiều điều khác nữa, có thể tiền bạc, tiền, cái checkbook là cái điều quý giá nhất. Bởi vậy, vì cái vấn đề tiền bạc đó, vợ chồng cứ lộn xộn với nhau hoài. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng đó là cái điều tốt nhất, quý nhất của mình. Chúa nói phải bỏ. Chúa nói phải bỏ. Bởi vì sự liên hệ giữa người và người, cái tình yêu giữa người và Chúa quan trọng vô cùng. Phải làm lại cái tình yêu đó. Cái tình cảm giữa, liên hệ giữa người và người quan trọng vô cùng. Nó hơn cả tiền bạc, nó hơn cả checkbook, nó hơn cả cái công ăn việc làm của chúng ta nữa. Phải gìn giữ. Đó là lời Chúa dạy. Như vậy chúng ta học được điều gì? Nói tóm lại, Chúa nói phải tin cậy và vâng lời Chúa. Mục đích thử nghiệm để chúng ta biết được cái sự tốt lành của Chúa. Và Chúa không bao giờ thử nghiệm chúng ta hơn cái sức mà chúng ta chịu đựng. Không có hơn cái sức chúng ta chịu đựng. Để chúng ta biết được cái lòng trung tín của chúng ta tới đâu trong cái sự thử nghiệm đó. Biết bao nhiêu người bỏ đạo, biết bao nhiêu người bỏ Chúa. Bởi vì không có chịu được cái sự thử nghiệm đó. Chúng ta đáp ứng cái sự thử nghiệm phải như Abraham. Khi mà cái sự liên hệ gần gũi với Chúa một cách thánh thiết, thân thiết, Chúa nói, chúng ta nghe. Để chúng ta học hỏi đời bài học, cái tình cảm giữa vợ chồng, tình cảm giữa cha mẹ, con cái, ông bà đối với cháu chắt của mình. Cái sự liên hệ càng gần gũi bao nhiêu, nói mới nghe. Còn không thôi, không có nghe, sẽ thôi thác. Và chúng ta áp dụng cho cái đời sống của mình. Thì cái bài học của Abraham mới có ý nghĩa được. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Nguyện lời của Chúa dùng môi miệng tôi để mà rao truyền cái lẽ thật trong lời của Chúa ở đây. Để quý ông bà anh chị em có thể áp dụng. Những cái điều hơn thế nữa quý ông bà anh chị em ơi. Chúng ta cần phải hiểu rằng ngày xưa thì Chúa cho con sinh tế để mà không có coi như là giết Isaac. Nhưng mà Chúa cho sinh tế là Chúa Giêsu Christ. Bởi vì tội lỗi chúng ta, sinh tế Chúa Giêsu Christ phải chết trên thập tự giá để trả cái giá chuộc tội cho tất cả mọi người, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Cái sự giải cứu của Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa trong Roma nói là Chúa đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho nhân loại, cho tất cả mọi người. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở bởi sinh tế Chúa Giêsu Christ đó, bởi huyết của Chúa đó, để chúng ta được sạch tội. Trong Giăng đoạn 3:16 là hầu cho hồi ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là lời của Chúa dạy. Thành ra trong phòng nhóm này, nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ có cơ hội để mà nhận sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, để mà nhận cái dòng huyết của Chúa Giêsu để xóa tội mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em làm điều này. Xin quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng ngó có người bên hữu bên tả của mình. Nếu trong phòng nhóm này, nếu mà quý ông bà anh chị em nào chưa bao giờ thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở đây là cái điều mà chúng ta cần, đây là điều thế gian cần, mỗi người chúng ta cần. Và lời của Chúa nhắc nhở khi chúng ta tin nhận Ngài để Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta mới có thể nghe được tiếng của Chúa. Chúng ta mới có thể vâng lời Ngài. Thì lời của Chúa nói rằng con được phước mới xảy ra được. Có quý ông bà anh chị em nào trong phòng nhóm này chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ mà sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Nếu Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em, con ơi, ta muốn ban cho con sự sống đời đời. Nếu Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em, ta biết con là người tội lỗi, con không xứng đáng, Bên trong tình yêu của ta, ta chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, khi con tiếp nhận Ngài, con được sự sống đời đời. Và quý ông bạn cho em muốn làm điều này, giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ. Có ai không? Tôi xin cầu nguyện. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con phải có đức tin và có sự vâng lời như Abraham trong cuộc đời của chúng con, trong gia đình của chúng con, mà ngay cả trong sự phục vụ Chúa trong hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện rằng lời của Chúa ở trong lòng con dân Chúa, ở trong lòng thân hữu chúng con nếu sáng hôm nay có, xin lời của Chúa được sống động, để lời của Ngài trở nên lời sống và áp dụng thực tế cho cuộc đời của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Xin Chúa ban ơn cho đồ ăn, dùng nó bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và chúng con cũng có buổi ăn đặc biệt sáng hôm nay cho cháu Liam nữa, trong sự vui mừng lễ dân con nữa. Nguyện Chúa ở cùng cha mẹ của cháu Liam. Và sau khi ăn uống thâm công xong, chúng con sẽ đi ra chợ Âm Công để chia sẻ phúc âm, rao truyền tin lành cứu rỗi của Ngài cho đồng bào của chúng con nữa. Nguyện Chúa ở cùng ban chứng đạo. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trì của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa, có đầy dẫy Đức Thánh Linh, có đức tin và có sự vâng lời để làm theo lời của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.